tác phẩm Rưng Rưng Lòng, tác giả Tịch, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2014, người đọc Ngọc Hiếu, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đây là tác phẩm được tuyển chọn từ cuộc thi văn học tuổi 20 lần thứ 5. Cuộc thi văn học tuổi 20 do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi Trẻ, nhà xuất bản Trẻ phối hợp tổ chức từ năm 1994 và ngày càng khẳng định uy tín trên văn đàn. Giá trị của giải văn học tuổi 20 là tìm kiếm những sáng tác có giá trị và phát hiện những cây bút mới. Nhiều tác giả được phát hiện và tôn vinh qua các cuộc thi đã dần dần khẳng định được bút lực trên văn đàn, trở thành những tên tuổi được nhiều độc giả tìm kiếm, tin tưởng và ủng hộ. Rưng Rưng Lòng. Anh, 24 tuổi, sống nơi thành thị đông đúc bon chen từ nhỏ, lớn lên và được trải qua nền giáo dục theo thứ tự mầm, chồi, lá, đến cấp 1, cấp 2 và cấp 3, rồi thêm 4 năm đại học nữa là trưởng thành. Em, 40 tuổi chẳng, sinh ra ở nông thôn, chẳng có nơi sống ổn định, bôn ba chạy đi chạy về giữa tỉnh này và tỉnh khác, lòng đồng giữa chuyến xe này và con đò khác, chấp chới giữa cuộc mưu sinh này đến vụ làm ăn nọ. Anh đẹp trai, tâm hồn thanh thoát, yêu văn thơ thời hoa lệ. Những Nguyễn Tất Nhiên, Duyên Anh, Phạm Công Thiện, anh đều đọc tuốt, biết tuốt. Thích nghe nhạc trữ tình lãng mạn lúc rỗi rảnh. Những giọng ca ngút ngàn, Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu, anh đã từng nghe qua, biết qua. Anh si mê nào Trịnh, nào Trầm, nào Phương, nào Bằng. Anh lạc lòng mình vì câu thơ đẹp, lời nhạc hay, những tư tưởng và ngôn từ lộng lẫy. Em đen nhẽm, phốt pháp, tính tình lược thược, tướng đi sắp sải, gấp rút. Em chẳng kiếm vừa cho mình một đôi guốc nào cho ra hồn, mang dép nhựa sức quai, bước đi như chạy như bay. Em ít ăn học, cầm tờ báo chỉ trọ trẻ tiêu đề và xem ảnh, do là có biết. Em giỏi tính toán hơn thiệt. Năm trâu vàng cát lợi, người người nhà nhà mắng đẻ, buôn sữa mẹ từ biên giới về bán cho hời. Em bôn ba đến nơi xa, buôn hàng từng chuyến, lấy công làm lời, đắp đổi qua ngày. Anh thấu hiểu mọi lẽ trên cuộc đời. Anh biết cách đối nhân xử thế. Anh hiểu biết ruồi mang vi khuẩn gây kiết lỵ thổ tả. Anh đọc và học những thứ cao siêu, nền kinh tế thị trường thời hội nhập, về vĩ mô và vi mô, về triết học Đông Phương và Tây Phương. Anh tham thiền Phật ngộ, nghiên cứu kinh thánh, đau đáu trăn trở về những thứ kịch nghệ nhân sinh quan. Một câu nói triết lý làm anh gật gù tâm đắc, sướng rơn cả ngày. Em phân loại giỏi mọi thứ hàng hóa. Em biết cách chọn được món hàng hời cho từng mùa, từng thời. Em ăn bánh mì mua ven đường, đủ mọi loại ruồi bản địa đậu vào, bâu vào. Em biết cách chèo kéo mặc cả, cò kè bớt một thêm hai với chủ hàng. Em thông thuộc con đường nào đi tắt về trước, chuyến đò nào rẽ dọc về ngang. Em quen từng trạm kiểm soát chốt kiểm tra. Vụ hàng đầu xuôi đuôi lọt làm em dễ thở hơn một chút, tóc em đỡ thêm vài cọng bạc. Anh ra trường muốn kiếm một công việc phù hợp với bản thân, nhưng anh không vừa lòng với bất kỳ công việc nào. Anh không phù hợp với chốn công sở, làm việc 8 tiếng rưỡi một ngày, bao gồm một tiếng nghỉ giữa trưa để ăn món cơm văn phòng lạnh tanh lạnh ngắt. Lương hướng được gửi vào tài khoản ngân hàng, mặc áo sơ mi, quần tây đóng thùng, đeo dây nịt gọn ghẽ. Công việc là hoạch định ra dự án này, kế hoạch nọ, thuyết trình về vấn đề đao to búa lớn. Con đường anh phải thuộc về nghệ thuật, vị nghệ thuật, những thứ phàm trần này anh không quen. Em tốt nghiệp trường đời, bắt đầu buôn chuyến hàng đầu tiên vào năm 19 tuổi. Trường đời không cấp bằng tốt nghiệp cho em, nhưng những vụ mua bán đều hết thảy thành công. Em thành danh trên thương trường, mua bán sinh lời của mình. Em chẳng biết gì nhiều về công việc này. Hồi trước, theo mấy chị già quắt queo trong xóm đi buôn hàng chuyến. Một vài năm sau, em thành thạo, thuần thục, tự tách ra, đánh lẻ, đi buôn riêng. Công việc em chẳng có tên trong tất cả các ngành nghề của nền kinh tế thị trường. Nó vô danh, nhưng em sống nhờ vào đó. Cuộc đời em gắn chặt với cái nghề này. Nó là nghiệp quấn lấy chân em, tuổi xuân em. Không có nó, em biết sống nhờ vào thứ gì? Anh làm nhà báo, chẳng phải cầm bút viết bài nộp cho tòa soạn lãnh tiền nhuận bút mà suốt ngày nằm dài ở nhà báo cha báo mẹ. Anh đau khổ vì chẳng ai xung quanh có thể hiểu được tâm sự của mình, chẳng ai nhận ra được tài năng của anh, chẳng ai thấy được vẻ đẹp tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn của anh. Chẳng ai hỏi anh ý nghĩa sâu xa của mấy vần thơ triết học, chẳng ai hỏi anh về những điển tích cổ trong mấy lời nhạc. Anh cô đơn lạc lõng giữa xã hội đang đà phát triển này. Xã hội cần một kẻ biết suy nghĩ và kinh doanh theo guồng máy đã chạy sẵn, chứ chẳng cần một thi sĩ bay bổng. Em không chồng, cuộc đời bôn ba trôi nổi suốt ngày đoạn tháng khiến em trơ trất, khô cằn, chẳng có nổi mảnh tình vác vai. Cả tấm vai dài để tựa vào cũng chẳng có, nói gì đến yêu thương nhung nhớ. Em tuền toàn, bổ bã, em chẳng cần phải kẻ mắt, đánh chút phấn, thoa chút son, vì những thứ này là xa xỉ trong cuộc đời em. Ông chủ hàng chỉ nhìn vào món tiền em mang bên mình, chứ đâu có nhìn vào đôi mắt có kẻ đen đậm, vào gò má đánh phấn, đôi môi tô son tỉ mẩn. Em kém duyên, những vụ mua bán, trao đổi mặc cả làm tâm hồn em giống hòn đá mọc xanh rêu, nhẵn nhụi, trơn lùi mà trống rỗng. Em là con thuyền nhưng chẳng biết đổ vào bến nước nào, suốt ngày rong ruổi bập bềnh lao đao. Anh giận đời, bất đắc chí, anh ước ao mình được trở về thời xa xưa, nơi thụ hưởng và trân trọng những tinh hoa của cuộc đời, nơi mà ngâm một câu thơ, pha bình trà nóng hổi, nhấp chén trà, ngẩng mặt nhìn trăng, tay chắp sau lưng đi tới đi lui, vuốt mấy hàng râu. Mà anh hãy còn trẻ nên chỉ mới lấm tấm chút ri mép, đã được xem là biểu trưng của giới tu mi. Anh muốn đi xa, rời bỏ thành phố công nghiệp hóa, hiện đại hóa, người tứ xứ khắp nơi đổ về lũ lượt này. Anh muốn đến nơi có người hiểu rõ và tôn trọng tâm hồn anh. Em một ngày như mọi ngày, nê những bao hàng to tướng lên trên xe, tấm lưng to lớn nhễ nhại mồ hôi mồ kê. Em ngồi phịch vào một chiếc ghế trống gần cửa để dễ quản lý mấy bao hàng của mình. Em thở hồng hộc, cởi cái nón trên đầu xuống quạt lấy quạt để. Em để cái nón xuống cái đùi chắc nịch to tướng của mình, hai tay rảnh giơ lên buộc lại mái tóc ướt rượt mồ hôi, cộng thùng giãn thòng qua thòng lại lọn tóc ngắn củn. Anh đón chuyến xe buýt đường dài để đến nơi xa, để đến được một nơi lý tưởng, nơi bầu trời cao và sáng hơn nơi này. Con người nơi đó trọng học vấn và nghệ thuật hơn là kiếm tiền kinh doanh. Anh chọn ngồi sát mép cửa sổ để được nhìn ngắm cảnh vật, thấy trời cao đất rộng, mây trắng dập dờn. Anh muốn một mình một ghế tận hưởng thú vui an tĩnh. Nhưng xe buýt là một phần của xã hội, đó là chốn mà sự tự do luôn là khách quan. Người đến và đi không phải do bản thân anh lựa chọn, những kẻ đồng hành cũng chẳng nằm trong sự sắp xếp của anh. Anh gặp em. Em nhìn người hành khách đồng hành với mình, đứa trai trẻ măng, cằm vừa mới mọc lúng phúng râu, trắng trẻo đẹp trai, mắt đeo kính râm, tai nhét hai sợi dây màu trắng, nghe cái âm thanh gì đó buồn quá chừng buồn. Em nhìn hồi lâu, thấy thằng nhóc đó nhìn ra ngoài cửa sổ miết, người lại dịch hẳn vào trong góc, tách em ra một khoảng nhỏ xí xí. Coi bộ nó cũng ga lăng phết, cũng biết nhường đàn bà phụ nữ. Em thoáng vui vì ý nghĩ trong đầu của mình. Đoạn em ngồi ngay ngắn, mắt lại nhìn về mấy bao hàng của mình. Anh ngửi thấy mùi hăng hăng của mồ hôi khét nắng trên tóc của người phụ nữ ngồi bên cạnh mình. Bà ta cởi nón ra, mùi khó chịu cứ theo mỗi lượt bà ta phe phẩy, ùa đến mũi anh. Anh thấy khó chịu, ngồi dịch vào bên trong một chút, xoay hẳn mặt ra phía cửa sổ, vờ nhìn phố, nhìn xá. Mà con đường chỉ lác đác mấy chiếc xe hơi dưới trời nắng gay gắt, chứ có cảnh vật gì mà nhìn. Anh cố chìm vào tiếng lệ thu não nề với chiếc thuyền viễn xứ năm nào để giữ được sự an lành của bản thân. Xe trở bánh, em mệt nhoài người, vì chuyến hàng lần này giá rẻ, em mua nhiều thêm một chút cho hời. Một thân một mình vác ba bao hàng to tướng khiến em thở không ra hơi. Em móc trong cái túi sách đeo cặp bên hông ổ bánh mì cong còng quắt queo mua từ ban sáng đến giờ ra, ngồi nhai ngấu nghiến. Bánh mì dai nhách eo uột, nhưng em thấy ngon lành quá chừng. Em ăn vội, nuốt vội. em đã quen với cảnh cơm đường cháo chợ này bấy lâu. Trời xui đất khiến, em sặc một miếng ớt sừng trâu, em ho sặc sụa. Nước mắt chảy ra kèm nhèm, em ráng ghì hơi, chiêu cơn ho xuống, thành ra chỉ ho khùng khục ở trong miệng. Anh nghe thấy người đàn bà đó bị sặc vì nuốt vội, giả vờ như không nghe, không nhìn thấy. Đôi kính râm che giấu được ánh nhìn của anh, nhưng anh biết hết thảy, nhìn thấy hết thảy. Bà ta ho trong cổ họng khùng khục, nước mắt ràn rụa hai bên má, đôi bàn tay thô sần đen thủi quệt lên mắt, lên má, rồi trét lên chiếc áo khoác xù lông bên ngoài. Bà ta cố nén cơn ho khiến cả người rung lên bần bật, cái ghế anh ngồi cũng nhúc nhích theo. Anh bực dọc, nhưng người hiểu biết rộng như anh không nên chấp nhất mấy chuyện cỏn con này. Anh lại tiếp tục nhìn phố xá thêm chập nữa. Em biết sự lợi hại của loại ớt sừng trâu này, cay hăng mà hỗn. Cổ họng em rát bỏng, nước mắt em nghẹn ngào rơi. Người ta nhìn vào còn tưởng em đang khóc tức tưởi vì một chuyện gì đó buồn ghê lắm. Cái bình nước em mang theo đã cạn sạch từ hồi nào rồi. Em ghìm cơn ho được, nhưng cơn rát bỏng đó không làm sao cho trôi được. Chợt em thấy thằng nhóc kế bên chìa chai nước suối qua, không nói không rằng nhét vào tay mình. Em nhìn thằng nhóc trân trân, sao tự dưng có đứa tốt bụng hết sức rớt từ trên trời xuống đây. Đón lấy chai nước suối còn hơi lạnh đó, vặn nắp uống ừng ực, cái rát bỏng án ngữ ngay cổ họng đã trôi xuống, em thấy mình dễ thở hơn nhiều. Em lại nhìn về thằng nhóc đó, nó vẫn yên lặng quay mặt về phía cửa sổ. Em không biết bên ngoài có cái gì hay ho mà nó nhìn mãi miết. Tai vẫn nghe cái nhạc gì não ruột quá chừng. Em muốn nói lời cảm ơn mà biết chắc nó chẳng thể nào nghe được. Em kẹp chai nước suối vào cái túi người ta may sau lưng cái ghế trước mặt. Anh thấy bà ta ho mãi, thuận tay lấy chai nước suối trong giỏ sách đưa cho bà. Coi như nghĩa hiệp ra tay giúp người ta một lần. Anh thấy hơi lúng túng một chút, không biết mở miệng làm sao, nói câu gì cho ngắn gọn, đừng dài dòng. Nước đây, chị uống đi cho đỡ ho. Nước đây, chị uống đi. Nước đây, uống đi. Nước, uống đi. Trong lúc đầu anh đang suy nghĩ nên nói gì, thì cái tay anh đã nhét chai nước suối vào trong tay bà ta rồi. Anh giúp làm việc tốt xong, lại quay đầu ra cửa kính, vờ như ngắm nhìn cái gì đó. Anh biết bà kia đang nhìn anh chằm chằm, rồi lại cảm nhận bà ta đang uống nước ừng ực. Sau đó lại thấy bà ăn no uống kỹ, lại ngã lưng vào chiếc ghế thiêm thiếp ngủ. Xe vẫn chạy, em quen con đường này. Đi qua con đường này hàng trăm lần rồi. Đến nỗi từng ổ gà dằn xóc trên đường, em thuộc như vết nứt kẻ trên bàn tay mình. Sự no lòng làm em thấy mí mắt nặng trĩu. Em ngã lưng tựa hẳn vào nệm ghế, lim dim đánh giấc, để có sức chút nữa nê hàng. Em thấy cái vai mình sao mỏi quá chừng, giống như hàng mấy năm qua đã vác trên mình hàng tấn hàng hóa, đến phút này gộp lại oằn lên. Em mơ mình được tựa trên vai một người nào đó không rõ hình dung. Em thấy mình thoải mái, cả người thả lỏng đến cùng cực, cơn mệt mỏi chừng như chạy đâu mất. Em muốn nhìn rõ khuôn mặt của người đó, muốn hỏi ông là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ này. Tôi có quen ông không? Anh giật mình, rồi ngồi thật yên, khi người phụ nữ bên cạnh ngã hẳn đầu lên vai mình. Anh chẳng biết phải xử trí như thế nào. Quay qua đánh thức bà ta dậy. Đàn bà gì vừa đặt lưng xuống, ngáy o o, còn dựa vô người lạ ngủ nữa chứ. Hay cứ để bà ta mượn vai một chút. Anh thấy khó chịu vì sự phiền phức này, nhưng anh thật tình chẳng biết nên làm thế nào. Anh xoay qua nhìn bà ta, mùi tóc hăng hăng mùi nắng lại phả vào mặt, càng làm anh thấy lúng túng hơn. Nhưng anh nhìn khuôn mặt bà ta, anh chưa thấy ai có nét mặt ngủ lại thanh thản như vậy. Chừng như chẳng có chuyện gì phải suy nghĩ, đắn đo. Anh từ lâu chẳng có giấc ngủ nào tròn đầy, nửa đêm không thức dậy thao láo nhìn khắp, thì những cơn ác mộng như bão như lũ ùa về giày vò anh. Anh nhìn khuôn mặt người phụ nữ xa lạ này thật lâu, rồi quyết định để yên như vậy, đến cả thở cũng hết sức nhẹ nhàng. Em giật mình thức dậy, thấy mình đang tựa hẳn trên vai thằng nhóc ngồi bên cửa sổ. Thấy hơi bất nhã một chút, dù gì cũng mượn vai người ta ngủ trong suốt đoạn đường này. Em mấp máy môi, nói cảm ơn xin lỗi gì gì đó, Nhưng tự dưng trong lòng em thấy có cái gì đó nhộn nhạo khó chịu. Em nghĩ hay là mình say xe sắp nôn rồi. Em vội lấy chai dầu gió trong túi xách ra, chấm chấm lên ngón tay, rồi trét ở hai thái dương, ở sau gáy, cuối cùng là hai cánh mũi. Nhưng cơn buồn nôn đó không đến, trong lòng em lại thấy râm ran, như có ngón tay cù nhẹ vào. Em thấy hình như không phải em đang ngồi trên cái ghế cứng còng của xe buýt, không phải em đang giằng xóc về con đường đầy đất đá này. Em đang mở một cánh cửa, rồi bước vào trong đó, thấy một nơi em chưa từng bao giờ nhìn thấy, giống như đi trên mây, trên gió. Anh ám ảnh vì khuôn mặt người đàn bà xa lạ ngủ vùi nọ. Đến khi thức dậy, cả ánh nhìn của bà ta cũng làm anh thấy khác biệt. Tại sao nó trong veo, thiện lương quá đỗi? Anh muốn cất lời hỏi, tại sao bà có thể ngủ ngon đến như vậy giữa hàng ghế chật hẹp cứng còng, giữa chuyến xe giằng xóc chênh chao, giữa tiết trời nắng gắt bức bí đến như vậy? Anh bị khuôn mặt đó đeo đẳng hồi lâu. Giống như có một dòng nước mát chảy tràn qua tâm trí anh, bỏ lại tất cả những phiền trượt bám dính anh bấy lâu nay. Những triết lý cao siêu, những vĩ mô và vi mô, những thơ thẩn ca từ, những giai điệu âm thanh đều không cánh mà bay. Trả lại cho anh tư duy thoáng đãng, anh thôi còn đòi hỏi một khung trời xa lạ với những kẻ hiểu biết và trân trọng anh, vì anh biết thứ mình cần lúc này chính là sự tĩnh tại tuyệt đối. Anh không muốn mình bị dằn vặt giữa suy nghĩ và trách nhiệm, anh không muốn mình phải trói buộc mình giữa triết lý cao siêu và tư tưởng thoát ly. Anh không muốn bản thân mình phải sống cuộc sống của một thi nhân, văn nhân nào cả. Anh không muốn đặt mình vào tư tưởng của bất cứ bậc thánh nhân vĩ đại nào. Anh muốn mình hãy là mình, phải là mình. Tiên là chai nước suối mát lạnh lúc bỏng rát cổ họng, kế đến là bờ vai êm như nệm lúc ngủ gà gật trên chuyến đi. Chưa bao giờ em có cảm giác được quan hoài và nâng niu đến như vậy. Từ trước đến giờ, chưa ai cho em cảm giác của sự dừng lại và an toàn. Em buông ba dọc ngang, bất kể là trời nắng hay trời mưa, bất kể là đường dài hay con sông rộng. Da em sạm đen, tóc em xác xơ, người em cằn cỗi, duyên em trơ cạn. Em không cho bản thân mình giây phút nào rảnh rỗi để nghỉ ngợi, vì em biết đâu đó sâu thẳm trong lòng mình là khát vọng được sống, được đẹp, được yêu thương như biết bao người con gái khác. Em muốn được một lần trong đời. Em đã được một lần trong đời. Giữa thường nhật, cảm giác thiếu thốn kia của em đã được lấp đầy. Em không biết diễn tả nó bằng lời. Tầm hiểu biết của em không đủ để diễn đạt cảm giác này. Nhưng em cảm thấy mình hạnh phúc, dù là nhỏ nhoi, tí ti. Cuối cùng thì em cũng đã cảm giác được hoa đã nở trên mảnh vườn cằn cỗi. Em sẽ có hạnh phúc, sẽ được hạnh phúc. Vĩ Thanh. Lúc xuống trạm, thằng nhóc choai choai và người đàn bà lượt thượt 40 tuổi đứng nhìn nhau một lúc thật lâu, rồi mỉm cười cùng nhau. Thằng nhóc đón chuyến xe tiếp theo để trở về thành phố, còn người đàn bà lại tiếp tục cuộc bôn ba buôn hàng của mình. Đến đây là chỗ rẽ lòng. Tình đã không trọn vẹn, ngỡ ngàng câu hẹn thủy chung. Hà Liên Tử.
Cậu Năm đã về rồi.
Tiếng con nhỏ Út Đẹp ngồi bên trái hiên nhà mừng húm kêu lên, tay nó chỉ về phía cổng sơn xanh hoen rỉ. Khi nắng bắt đầu rọi những khoảng vườn ánh lên màu xanh, bụi chuối xanh thẫm, bãi cỏ xanh non, mấy hàng trầu bà dây leo xanh mơn, Ánh mắt Út Đẹp vui như nắng nhảy nhót trên hàng lá xanh ngát đó khi thấy bóng người xưa trở về. Mỗi năm một lần, bất chợt, cậu Năm từ thành phố trở về đây. Ông Năm mua khoảnh đất này gần chục năm về trước, để khi về già có miếng đất để dưỡng già, sớm sớm buồn chân bước ra mấy cánh đồng, chiều chiều ngồi bên con lạch nhỏ chảy ngang đất uống, dăm ba chén rượu nếp gò đen chơi. Ông nói vậy. Mà từ thuở mua về đến nay, có bao giờ ông Năm chịu về miếng đất này đâu. Chỉ hàng năm trừ mấy ngày Tết mới lục đục trở về. Ra mã cha mẹ và thắp nén nhang, cúng chút cây trái, rồi lại trở về thành phố biệt tâm. Vì độ rầy trên trển, trển là trên thành phố. Công chuyện lu bu quá, loay hoay tới lui một hồi, Tết lúc nào không hay. Rồi ông Năm lại kéo bạn bè ra cái chòi xây lên giữa khu đất mà uống, nước mắt quê hương, một hồi say bí tỉ không biết trời trăng gì. Đó là con Út Đẹp nó thấy vậy, quen mắt, năm nào cũng vậy, cũng thấy ông Năm về làng, về đất, khuôn mặt đỏ lựng vì không quen với con nắng gay gắt dưới này. Hay đỏ vì mấy xị nước mắt quê hương, ngồi bên mộ cha mẹ khề khà mấy câu gì nghe không rõ, con Út Đẹp biết, sắp tới nó được gặp người đó rồi. Người đó mà nó mong mỏi là cậu Năm, con trai cả của ông Năm. Cậu Năm tất nhiên cũng ở thành phố, cũng năm thì mười họa mới trở về miếng đất của ba mình, mới đi lòng vòng mấy bụi chuối rồi ngó nghiêng, nhìn chỗ này một chút, ngó chỗ kia một chút. Sẵn giọng gọi con Út Đẹp cầm cái kéo cắt lá treo bên trái mái hiên chuồng gà vịt đến cho cậu. Mà chỉ một hai năm đầu, con Út Đẹp mới lóng ngóng tay chân. Sau này nó thuộc nết, thuộc nằm lòng mấy câu cậu Năm sẽ nói. Ngay liền sau, Đẹp, lấy tôi cây kéo coi. Là, lấy tôi ly trà đá coi. Lấy tôi cái xô nước coi. Lấy tôi cái khăn coi. Hồi đầu nó chạy thiếu điều hụt hơi với cậu Năm thành phố này, mà giờ nó quen rồi, thuộc nết rồi. Cậu Năm muốn chăm tỉa cái mảnh vườn này, cắt cái này cắt cái kia một chút, nòm ra dáng một ông nông dân chính cống. Mà hình như bàn tay cậu chỉ quen cầm viết biên chữ, quen sắp sải cầm cái túi sách đi đến trường, quen khẽ khàng lật từng trang sách, chứ mấy cái chuyện bường tược đồng án này coi bộ còn lóng ngóng lắm. Con Út Đẹp cứ tranh trách cái miệng, mỗi khi thấy cậu Năm định cắt ẩu cái dòng lá còn xanh cậu cậu, cái đó còn xanh mà, cái lá kế bên kìa. Cậu cậu, ý coi chừng coi chừng. Cậu Năm hơi quê độ với con nhỏ Út này, miệng mồm luôn hồi tại lanh hết sức. Cậu Năm quê độ vậy đó, mà cứ để con Út Đẹp lẳng nhẳng chạy theo mình, đứng một bên léo nhéo suốt mùa. Con Út Đẹp cũng ham, cứ chạy tới chạy lui lăn xăng bên cạnh cậu Năm, giả đò lên giọng làm cô giáo chừng vui lắm. Ai đời cô giáo mà lùng một khúc, đứng tới ngực cậu học trò, mà học trò này đẹp trai mới ác chứ. Mà cô giáo Út Đẹp làm bộ không biết, không để ý tới, cứ luôn hồi nói, cắt chỗ này nè, chèn đét ơi, sao có chỗ sâu mà cậu không cắt, cắt ngay cái lá xanh người ta. Cậu Năm học trò cũng ra chiều nghe lời cô giáo này lắm. Nhiều lần toan cắt, may mà cô giáo ngăn lại kịp, riết rồi cũng quen tay quen mắt, biết chỗ lá nào cần cắt, chỗ nào cần tránh, đặng cho nó đừng có chết uổng chứ chi. Cậu Năm ít nói, ngoài xa con Út Đẹp chạy tới chạy lui lấy đồ, chớ không nói gì nhiều. Xong chuyện, cậu ra cái lưu nước sau hè, múc gào nước rửa mặt rửa tay cho sạch, rồi bước ra cái chòi ông Năm đang ngồi chén tạc chén thù. Mà cái dạng uống rượu của cậu Năm coi bộ sành sỏi lắm. Rót ra một ly, dùng đũa gắp mấy miếng khô cá nướng giòn rụm ở trên đĩa bỏ vào miệng, nhai nhai một hồi, rồi uống một hớp cạn sạch ly. Miệng còn khà ra một hơi, nghe toàn mùi nếp lên men. Con Út Đẹp cũng ôm dính cây cột gần đó, chăm chăm coi đứa học trò mình nhậu tới lúc nào. Quên kể, Út Đẹp là con ông Cầu mà ông Năm mướn về đặng trông coi mồ mả ba má, cùng với mấy rặng chuối, bụi dừa, cây mít, nên nhờ vậy mà con Út Đẹp mới được làm cô giáo cậu Năm, hen. Con Út Đẹp hay cằn nhằn mấy ông này, sao nhậu miết không biết. Mấy cái này cay xè xé lưỡi, chứ có ngon lành gì đâu mà uống hoài uống miết, không hiểu nổi. Ba Cầu nó cũng uống, uống say bí tỉ trời đất rồi ngủ lăn quay. Mà má nó hay than với mấy bà hàng xóm, hết đường làm ăn gì luôn.
Ông năm của nó cũng uống quá trời quá đất. Rồi cậu năm, học trò của nó cũng uống thả cửa, rồi choẹt choạng bước ra sau hè tè bậy một bãi. Nó bực hết sức bực. Lúc cậu năm ngà ngà say, nó biết là ngà ngà vì lúc dòm vô con mắt, đó vẫn còn tỉnh lắm, sáng lắm. Hay đưa tay nựng mặt nó một cái, còn Út Đẹt hay lấy tay gạt ra rồi đứng xoa miết cái chỗ nóng rang trên má nó, mà đỏ ửng là do nó sượng sùng nhiều hơn là bị véo. Từ dạo đó, cứ mỗi năm nó trông miết cái dáng cao lớn đó về quê. Từ sáng sớm đã theo ba má dậy xuống vườn, thổi lửa nấu cơm, quét dọn vườn tược, chờ ông Năm cậu Năm từ thành phố về. Nhiều lúc nắng đã lên đến đỉnh đầu, gắt như đổ lửa, nó cứ đứng tần ngần cạnh mép chòi, nhón chân ngóng miết ra phía đầu xóm, mà vẫn không thấy tâm hơi gì. Tự dưng lại nổi quạo, bực dọc với chính mình. Sao kỳ vậy hè, kỳ vậy hè, làm gì mà lâu dữ hiên. Nó vò nát cái lá khô lượm dưới đất, hai tay cứ miết lấy cái lá rách bươm nát nhàu, hai chân cứ cạ vào nhau, mấy con kiến đen cứ bu lấy chân làm nó nhồn nhột, càng thêm bực mình. Chờ thêm chút nữa lại thấy cồn cào, không biết đi xe cổ có mần sao không nữa. Nó thấy trong lòng như có lửa đốt râm ran khó chịu. Sốt ruột, nó đi tới đi lui mà mắt vẫn không rời về một hướng. Mãi cho đến khi dáng người cao lớn đó đang sải bước đi về phía cổng, trái tim nó đánh khẽ cái đợp rõ to. Cái gánh lo nặng ằn lên tim nó nãy giờ đã trút sạch, thở phào nhẹ nhõm. Mừng rơn, nó chạy về cổng tranh mở cửa cho cậu Năm. Mẹ nó hay hỏi, bây làm gì mà trông cậu Năm còn hơn trông chồng nữa vậy? Má này kỳ ghê, người ta đợi lâu không thấy về, thì lo thì ngóng thôi, chứ chồng con gì ở đây? Độ rầy, tao thấy bay trổ lớn dữ rồi, thèm chồng hả con? Nó thấy mặt mình nóng rang, như cái lúc cậu Năm choạng choạng say, rồi ngật ngưỡng đưa tay nựng mặt nó một cái. Nó luống cuống líu lưỡi quay mặt đi chỗ khác, miệng muốn cà lăm, má này kỳ ghê, kỳ ghê. Mà chính bản thân nó cũng thấy mình dạo này cũng kỳ kỳ sao đó. Ngồi trước gương cũng lâu hơn trước, còn hay bồ kết gội đầu, còn hay ra chợ mua mấy cái kẹp tóc màu xanh màu đỏ về cài trên mái. Nó không còn lất xất như cái con nhỏ lùn một khúc chạy lăng xăng hồi trước nữa. Nó đi chậm rãi, cũng ít nói, chỉ hay cười nhiều. Cậu Năm một bữa nọ, sau rất nhiều bữa về quê, lúc đã ngà ngà say, đến gần nó, dòm nó thật lâu, thật lâu. Nó tưởng cậu Năm sẽ với tay nựng má nó tiếp. Nó đã chuẩn bị gạt tay cậu ra, nói cậu Năm xỉn rồi, giỡn kỳ ghê. Ai dè cậu Năm chỉ nhìn nó hồi lâu, rồi cười nói, Đẹt nhà mình độ rài lớn ghê, ra dáng thiếu nữ rồi. Rồi bỏ ra cái chòi nhậu tiếp. Con Út Đẹt ngẩn người thật lâu, định nói gì mà lại quên bẵng đi mất. Nó lắp bắp mấy câu gì quen lắm, nói hàng trăm lần ở đầu miệng mà tự dưng tiếng nói trôi tuồn tuột đi mất. Cậu Năm này kỳ ghê, kỳ ghê. Nó thơ thẩn suốt cả buổi chiều hôm đó, mặc cho nắng rồi tắt bên mấy bụi chuối, mặc cho gió đồng thốc cuộn lá kêu xào xạc, mặc cho nồi cơm gần như khét lẹt trên lò lửa. Mà tối bữa đó, cả nhà nó phải trệu trạo nuốt cơm khét cho qua bữa. Nó thấy có cái gì len lỏi trong lòng mình, như dòng nước chảy ngang dọc mấy hàng đất nứt nẻ, như giọt nắng nhảy nhót trên cành cây kẽ lá. Nó nhồn nhột, khắc khoải, mang mát, miên man. Còn Út Đẹt một bữa nọ đã đón xe lên thành phố. Địa chỉ nhà ông Năm ba má nó ghi trên giấy. Nó lận vào trong túi quần thật kỹ. Nó xách theo mấy nải chuối ửng vàng, trái mít hồi hôm nặng trĩu trịch muốn rụng xuống đất, chục hộp gà ta, trái nào trái nấy gọn lõn trong lòng bàn tay. Nó lên thành phố mang quà để biếu ông Năm, chứ không phải nó lên kiếm cậu Năm đâu à. Nó dặn lòng như vậy. Mà khuôn mặt nó đã bán đứng nó, ánh mắt nó đã bán đứng nó. Thấy bóng dáng cậu Năm ra mở cửa, má nó ửng đỏ tránh ánh nhìn của cậu. Nó gạt được lòng mình, chứ không gạt được đôi má và ánh mắt mình. Rồi thì sao? Sao là sao? Nó chẳng biết. Cậu Năm cười nói, chi cho mắt công không biết hè, để bữa nào có xe xuống dưới gửi lên không được sao? Nó nhìn xuống đất trả lời trỏng không, tại vì mấy nãy chuối gần chín, trái mít rụng cành rồi, để lâu nó rụt. Cậu Năm đón lấy cái túi nó xách ì ạch trên tay, biểu nó vô trong nhà ngồi chơi. Lần đó là cái ngày nó vui nhất cuộc đời. Cậu Năm lấy xe chở nó đi lòng vòng, cho biết thành thị với người ta. Nó ngó hết thảy mọi nơi, cái gì ở đây cũng khác dưới đó. Mỗi lúc cậu Năm thắng gấp, nó mất đà áp sát người vào lưng cậu Năm. Nó giật mình mắc cỡ, mặt đỏ lận, rồi ngồi tuột ra phía sau một chút. Mà thật bụng, nó muốn ôm lấy lưng cậu, muốn ôm thật chặt cái lưng này từ lâu lắm rồi. Còn cậu Năm, không biết vô tư hay vô tình, cứ dửng dưng không biết, dửng dưng chẳng hay. Một buổi sáng rưng trời, không nắng mà oi nồng, con Út Đẹp nhận được thơ từ thành phố, báo tin cậu Năm chuẩn bị lấy vợ, biểu gia đình nó lên dự. Nó đặt cái thơ xuống đất, chạy miết ra ruộng, sắp sải qua bờ đê, qua con lạch. Ở đất này, cả cánh đồng triểu trịch còn biết mối sầu của nó, cả con cò chấp chới giao cánh vì mối thương của nó. Cả dòng sông con nước còn lặng ngắt chát chúa vì mối tương tư của nó. Vậy mà tại sao con người bằng xương bằng thịt lại nhẫn tâm dửng dưng với tấm lòng của nó? Nó nhớ cậu Năm vẫn hay nói, lấy tôi cái này cái nọ, mà sao không hỏi nó một câu, lấy tôi không? Nó chờ hoài mà không đặng, chờ mỏi con mắt, chờ chồm chân mỏi gối, chờ thật lâu. Những cánh đồng sau mùa gặt hái chỉ còn trơ lại gốc rạ, những dòng sông gặp mùa hạn cạn đến trơ lòng. Những mối tình không đầu không cuối, chỉ biết nhìn gió trời mây nước mà tìm thương. Chuyện xưa đừng lật lại như tờ. Bàn sẽ sàng nói với Huệ, cả đời này có hai việc làm anh đau đáu hàng đêm, một việc rất buồn và một việc không quên. Huệ bật cười, bàn nghe rõ tiếng cười giòn giả qua đường dây điện thoại truyền đi 148 cây số chẵn, vang bật trong lòng anh khẽ khàn như chuyện tròn 20 năm trước. Bàn ngừng lại một chút, chừng ngóng Huệ có đáp lời hỏi tỏ không, rồi cất giọng khàn khàn như tiếng miết mãi của mạt gỗ bên bào. Buồn vì ngày hôm đó anh không lấy được Huệ. Huệ lặng thinh hồi lâu, bàn cảm nhận được sự ngưng bặt bẻ bàn đó, đến cả thở cũng ngừng một nhịp. Thôi, chuyện cũ đã qua rồi, em giờ cũng đã là mẹ của hai đứa con. Quá vãng giống như một cuộc mộng mà thôi. Huệ nói một tràng dài, thật nhanh và nhỏ dần, cứ chừng như vì sợ mình vấp một lời mà dở dang cả ý. Ngày trước, vì vấp một chuyện mà cả hai, cả đời này lỡ làng rồi. Huệ không muốn câu chuyện ngày trước lặp lại thêm một lần nào nữa. Cho dù là có trong lời nói, bạn cũng vội tiếp lời. Anh biết, mọi thứ đã cũ và đã lỡ mất rồi, có nói cũng bằng thừa. Anh hút một hơi thuốc dài, gói trọn những vòng khói lẫn khuất sâu thật sâu trong lòng, trong mũi, trong vòm miệng, rồi chậm chậm thả ra từng hơi. Vậy còn chuyện anh không thể quên. Huệ hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh trong giọng nói của mình, coi bộ tự nhiên như không, cất lời hỏi bàn. À, ừ, dù gì thì chuyện cũng đã chẳng đến đâu, nói ra làm gì cho nặng lòng nhau. Huệ chừng như lẫy, ừ, không nói cũng chẳng sao, dù gì cũng đâu còn là gì của nhau, biết để làm gì. Bàn vội nói như vuốt ve bằng lời. Huệ đừng hiểu nhầm anh, Ngày trước anh đối với Huệ ra sao, bây giờ vẫn vậy, lẽ nào em chẳng biết, chẳng hay? Huệ dấm dẳng, chuyện ngày đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ, chuyện ngày đó suốt cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ quên. Cho dù lòng có nguội lạnh bời bời, tóc đã rụng hết lượt thanh xuân thiếu thời, đồi mồi lúc xúc trên thịt da hao gầy theo dòng thời gian, Huệ cũng không bao giờ quên đi được. Ngày đó pháo nổ vang trời, bạn ngơ ngáo đi trong bàn tay dịu nắm, mà là của người ta, một người xa lạ. Cuộn phim nhậu nhĩ màu thời gian, tê tái chậm chậm lật lại trước mắt Huệ. Bạn nghe lời vừa nói như mật đắng rót tràn môi. Chuyện như vậy có nói gì cũng bằng thừa. Cái gì đó nghẹn nghẹn ở miệng, chẳng biết dùng lời gì để tiếp chuyện. Huệ chào rồi cúp máy. Bạn cũng cúp máy. Mối tình xưa gợi lại chỉ trong vòng thời gian đếm bằng ngón tay. Chuyện xưa cũ khơi lại chỉ bằng một điếu thuốc, nhưng khắc khoải bùi ngùi như vết cào xước lòng xước dạ bấy lâu nay. Vết cũ đóng mày, bong tróc và rỉ rả những đau đớn khôn nguôi. Trời ơi, sao không để cho chúng ngủ kỹ vùi trong muôn vàng chuyện nọ chuyện kia? Sao không để cho nó giống cánh hoa trôi theo dòng nước? Đến cuối dòng thì trôi mất tuột khỏi tầm mắt. Sao không như gió mù khơi thổi sạch các bụi trần thế, cho nhẹ lòng nhẹ dạ mà sống, nhắc lại chuyện xưa chi cho đau lòng. Nhặt lại những dòng ký ức cũ trên mấy quyển tự tình ngày trước chẳng tỏ bày cùng ai, dùng bút mực xanh biên lại đôi ba dòng ngày cũ. Sau cuộc điện ơ hờ giữa trời trưa nóng bức, gió từ chiếc quạt y tờ cọt kẹt vì khô dầu phải nóng từng cơn, nhà vắng thiếu hơi người, lòng Huệ chùng xuống như sợi dây đàn hết thở. Những khi mi mắt triểu trịch triền giấc mộng mị không đầu cuối chừng sụp xuống, những lúc tay chân bãi hoải rối bời bời nhức nhối vì cơn lạnh thốc vào, những khi tai văng vẳng bản bolero thê thiết não lòng, ta chẳng thể nào nhập cuộc mộng như thường sự. Ta vinh vào tiếng trở mình giữa chăn gối lược thược của người nằm bên cạnh, tiếng mèo động dục rên rỉ bên cửa, vịnh vào hơi men ngầy ngật của môn số thức cồn làm lòng dạ trống rỗng, để làm cớ cho lý do chẳng gầy được cuộc mộng. Nửa đêm thức dậy, Huệ với tay lấy cây bút và quyển sổ ngày cũ ra viết tiếp một dòng không đầu không cuối. Tối nay Huệ đã quá chén say khướt, chồng hì hụi đẫm đượi trên lưng và bộ ngực mà Huệ chẳng còn nghe rào rạo trong lòng. Khuôn mặt đỏ lựng nhưng vô cảm vì những câu nói đó, những lời truyền trong gió, gián tiếp bằng đường dây và sóng truyền, nhưng đã mở cửa cho những ám ảnh dây dứt chôn vùi hàng mấy năm qua. Chồng ngủ say mềm bên giường, Huệ ra đứng trước ban công tần ngần nhìn hàng sứ trắng. Mùi sứ len lén cù vào mũi Huệ những hơi thanh thao. Cuộn phim ký ức tua đi tua lại. Ngày anh đi qua bên này, mọi tài sản anh để lại hết trên tàu. Món duy nhất còn ở trong túi anh là tấm hình của em ngày trước. Bàn lại gọi cho Huệ vào một ngày bất chợt. Huệ nói, tấm nào vậy cà? Bàn nói, tấm hình em nhỏ xíu trên thẻ học sinh hồi đó. Nhưng rồi hồi cháy nhà, anh lo bế đứa lớn chạy ra ngoài, không kịp trở lại lấy tấm hình đó. Huệ bật cười, bàn cũng cười. Nhà anh lúc đó cháy rụi thành tro, cả nhà bên và nhà bên nữa. Đợt đó bên này nóng như lò lửa, chừng nào cũng nơm nớp lo cháy rừng. Vậy là dứt, cả chút kỷ vật còn sót lại anh cũng không giữ được. Nói gì giữ được lòng người ta. Huệ bật lại, không lẽ cả đời này em ở lại mòn mỏi đợi trông? Con gái quá lứa lỡ thì đâu như con thuyền trở lại khúc sông, đâu như hoa bưởi đến mùa trổ trái. Và cả ngày trước bạn là người ra đi, không nói lời nào, em còn biết được gì? Ngày hôm đó, Huệ bần thần vì câu nói của bạn trong điện thoại. Huệ nghe thấy trong điện thoại có tiếng gió rít gầm gào, tiếng sóng vỗ vào mỏm đá. Nửa đêm, bạn làm gì chạy ra bờ biển rồi gọi điện cho mình? Có lẽ bạn mất ngủ. Giống như đêm nay, Huệ cũng mất ngủ. Chồng đã đi công tác từ hôm qua, hai con đi chơi đâu đẩu, nhà quạnh quẻ vắng bóng người trước người sau. Chuyện đời giống như trong phim vậy, Huệ à. Huệ nghe rõ tiếng nấc cục giữa những âm thanh loạn xạ, lời trước lời sau không rõ ràng, nhì nhằn với tiếng gió và tiếng triều. Lúc đó anh ghé nhà Huệ ăn dỗ, mẹ chiêu anh uống mấy bầu rượu cần. Chừng ấy năm trời, bạn vẫn giữ thói quen ngày cũ, gọi mẹ Huệ là mẹ. Lúc ra về, giữa đường anh ghé vào quán nước hạ, rồi chẳng nhớ điều gì nữa. Tỉnh dậy thì chuyện đã lỡ làng. Hạ nói anh phải chịu trách nhiệm với việc này. Huệ không muốn nghe tiếp câu chuyện gian dở 20 năm nay nữa. Huệ lấp lửng, thôi em mệt, em đi ngủ, rồi dập máy. Bạn gọi mãi, gọi miết, đến tưởng chừng nếu sóng có thể hôn nhiệt thì điện thoại đã cháy từ lâu. Huệ không đành lòng, lại dở máy áp vào tai. Người ta nói gì anh không thiết, Huệ à. Người ta có nghĩ gì về anh, có cho anh là hạng người nào đi chăng nữa, có vứt bỏ lương tâm anh xuống hố vực miệng đời anh cũng mặc, Huệ à. Nhưng cớ sao Huệ chẳng hiểu giùm anh. Bạn còn muốn em hiểu gì nữa? Khói đâu dưng tự bốc lên từ rơm rạ, chuyện đâu dưng khơi lên từ miệng đời. Tiếng bạn khản đặc giữa tiếng sóng triều bãi hoải, chẳng biết Huệ có nghe thấy không, thanh âm rào rạo rít bên ống nghe. Huệ ạ, anh chẳng làm gì phải tội mà Huệ, thật mà Huệ. Tự dưng đêm đó Huệ lại ngủ rất ngon, chẳng nghĩ ngợi, chẳng mơ thấy điều gì nữa. Những điều ngày trước Huệ đã dằn nén dưới đáy lòng mình, chịu đựng đã quen rồi. Thật ra Huệ những tưởng thời gian không bao giờ bôi nhòa ký ức, nhưng Huệ lầm. Thì ra Huệ không đủ kiên nhẫn để nhớ mãi về một con người. Huệ không còn nhớ đến mối tình cũ xưa dở dang ngày đó nữa. Huệ tự nhủ như vậy, xem là như vậy. Vì thực ra trong lòng Huệ từ lâu không còn đau đớn câu chuyện quá vãng ngày cũ. Nhớ, ừ thì nhớ vậy thôi. Buồn, ừ thì buồn vậy thôi. Nhưng hóa ra mọi thứ đều chỉ là một cuộc mộng. Có ái ân, có vui vầy, có chia ly, có sum họp, có đủ mọi thứ trên đời. Nhưng chỉ khẽ giật mình tỉnh giấc là quên sạch, ráo hoảnh. Chẳng vướng một chút phiền lụy nào nữa. Lòng trắng tinh như giấy mới, Huệ biết mình đã làm gì. Việc Huệ lấy chồng rồi sinh con đều là ước muốn của Huệ. Dẫu cho rằng người Huệ lấy chưa chắc gì đậm tình bằng tình bạn. Nhưng tận sâu trong tâm khảm của Huệ, Huệ vẫn chưa từng cảm thấy chút mảy may hối hận. Dẫu cho rằng có lúc chồng đi sớm về muộn, hai đứa con về nhà như chốn cuối cùng để dừng chân, thì Huệ vẫn yên lòng với điều này như một lẽ thường tình. Bàn là của ngày hôm qua, của những quá vãng đã đặt trong chiếc hộp, khóa kỹ và chôn tận sâu đâu đó trong cõi tha la này. Bàn là của những gì ước mộng thuở thiếu thời, của đóa đóa xuân thì treo lủng lẳng trên cành non đâm chồi. Bàn là giấc mộng rót tràn ngày trước, không thể vớt những gì đánh rớt. Vậy thôi nghe bạn, Huệ dù gì, dẫu gì cũng đã không còn nhớ đến chuyện ngày trước. Huệ nói rất chậm và cũng rất rõ trong một lần, một ngày nào sau đó. Hãy sống vui và sống yên với quá khứ ngày trước. Chuyện xưa đừng lật lại như tờ, bạn ạ. À.